Xin chào các bạn đã quay trở lại với đọc truyện kinh điển đêm khuya. Vậy là tuần trước chúng ta đã kết thúc với cuốn sách Nhà giả Kim. Và mình cũng rất tò mò không biết là các độc giả của mình có những suy nghĩ gì sau khi mình đọc xong cuốn sách đó nhỉ? Vậy thì các bạn, nếu mà các bạn muốn có những cái suy nghĩ hay là những cái tâm sự chia sẻ về Nhà giả Kim thì mình sẽ để một phần để nêu ý kiến, các bạn có thể thoải mái nêu cảm nhận của mình ở bên dưới nhé. Còn đến với cuốn tiểu thuyết của tuần này là một cuốn tiểu thuyết rất thú vị và mình nghĩ là có thể nhiều bạn cũng đã mong chờ cuốn tiểu thuyết này rất lâu. Cuốn sách này thì mình lần đầu tiên được tiếp xúc với nó là qua một cái bản truyện tranh. Tức là hồi xưa là người ta có một cái series truyện tranh về để họ minh họa lại các cái tiểu thuyết kinh điển cũng rất là hay. Thì hồi bé mình đã đọc và mình ấn tượng rất là mạnh mẽ vì câu chuyện này nó quá là tăm tối. Mình đọc đến trang nào, mình đọc đến ô chuyện nào cũng thấy một cái sự rất là ngột ngạt, căng thẳng và đau lòng. Và đến cả sau này khi mình đọc lại cái cuốn sách đó ở bản chữ thì cái cảm xúc mà căng thẳng não ruột nó vẫn ở đó và nó còn mạnh mẽ hơn. Và đây là một cái cuốn tiểu thuyết gothic rất là kinh điển và mình nghĩ là nhiều người cũng biết đến nó. Đó là Đồi Gió Hú của Emily Bronte. Cuốn sách này thì được xuất bản lần đầu tiên năm 1847 dưới bút danh Alice Bell. Thời đó thì những nữ văn sĩ không được trọng dụng trong xã hội thời bấy giờ. Vậy nên là Emily cùng với em gái mình là Anne Bronte đã phải xuất bản cuốn sách của hai bà dưới một cái bút danh khác để giả danh là một nam văn sĩ. Và kể cả thế thì lúc mà cái cuốn Đồi Gió Hú được ra mắt lần đầu thì nó cũng đã gây ra rất là nhiều tranh cãi vì cái màu sắc truyện quá là u tối, cũng như là nó đã phá vỡ các khuôn phép luân lý thông thường rất là được coi trọng ở trong cái xã hội thời bấy giờ. Có thể nói là cuốn sách này là vô cùng táo bạo ở cái thời điểm đó. Chính vì thế mà mình đánh giá rất là cao cái cuốn tiểu thuyết này và nó cũng là một trong những cái cuốn tiểu thuyết mà mình rất là thích. Về tổng quan thì tiểu thuyết kể về câu chuyện tình yêu không thành giữa Heathcliff và Catherine Earnshaw, cũng như là làm thế nào mà sự đam mê không thể hóa giải đã tiêu diệt chính họ và những người thân khác xung quanh. Ở đây ta sẽ được nhìn thấy rất là nhiều mâu thuẫn và xung đột về cả địa vị xã hội, về cả tính cách, về số phận đã đưa đến cái bi kịch mà chúng ta sẽ được đọc sau đây ở trong Đồi Gió Hú. Bây giờ xin mời các bạn lắng nghe.
Chương 1. Năm 1801. Tôi vừa đi thăm vị chủ nhà về, người láng giềng duy nhất rồi đây sẽ dây dưỡng quan hệ với tôi. Đây quả thực là một miền tuyệt diệu. Trên khắp nước Anh, tôi không tin rằng mình có thể cố định ở nơi nào cách biệt sự nhộn nhạo của xã hội đến như thế này. Một thiên đường hoàn hảo cho kẻ yếm thế, và ông Heathcliff với tôi là một cặp thích hợp để chia sẻ cảnh điều hưu nơi đây. Một tay cực kỳ, ông ta khó lòng tưởng tượng được là tim tôi ấm lên biết bao nhiêu nhiệt tình đối với ông lúc nhìn thấy đôi mắt đen của ông rụt lại đầy vẻ nghi ngại. Dưới cặp lông mày, khi tôi thúc ngựa tới và lúc những ngón tay ông cảnh giác quyết liệt náu sâu hơn nữa vào trong áo ghi lê khi tôi xưng tên. Ông Heathcliff, tôi hỏi. Một cái gật đầu là câu trả lời. Thưa ông, tôi là Lockwood, khách mới đến thuê nhà của ông. Tôi tự cho mình cái vinh hạnh lại thăm ông sớm nhất ngay sau khi tới nơi, để bày tỏ hy vọng rằng tôi đã không làm giày ông bằng việc kèo nèo xin được thuê ấp Thresher Ross. Hôm qua tôi nghe ông nói ông đã có ý...
Ấp Thresher Ross là sở hữu của tôi, thưa ông. Ông ta ngắt lời, mặt cau lại. Tôi ắt chẳng cho phép ai làm giày mình nếu tôi có thể ngăn được điều đó. Ông vào đi. Câu ông vào đi thốt ra từ hai hàm răng rít lại và biểu thị một tình cảm khác. Quỷ thà mà bắt ông đi cho rồi. Ngay cả đến cái cổng mà ông ta đang ngả người lên cũng không động đậy gì cho phù hợp với lời nói. Và tôi cho là tình huống lúc đó đã thúc tôi nhận lời mời. Tôi cảm thấy muốn tìm hiểu về một người chừng còn dè dặt quá đáng hơn cả tôi. Khi thấy con ngựa của tôi lúc ức đẩy mạnh thanh chắn, ông ta mới thò tay ra tháo xích cổng, rồi quào quạo đi trước dẫn tôi theo con đường đắp cao và lên tiếng gọi lúc hai chúng tôi bước vào trong sân. Joseph, ra dắt ngựa của ông Lockwood và mang lên ít rượu vang nhé. Chắc hẳn đây là toàn bộ gia nhân trong nhà. Cái mệnh lệnh tổng hợp đó khiến tôi nghĩ vậy. Hèn nào mà cỏ mọc đầy giữa những phiến đá lát và chỉ có gia súc làm công việc tỉa xén hàng rào. Joseph là một người đứng tuổi, đúng hơn là một lão già có lẽ già lắm rồi, mặc dầu còn tráng kiện và gân guốc. Lạy Chúa cứu giúp chúng con, lão khẽ lẩm bẩm một mình, giọng bực bội trong khi đỡ cương ngựa khỏi tay tôi. Đồng thời nhìn vào mặt tôi với vẻ cau có đến nỗi tôi ái ngại đoán là lão hẳn đang cầu thánh thần giúp đỡ cho tiêu bữa ăn chiều, và lời cầu xin ngoan đạo vừa bật ra từ miệng lão không liên quan gì đến sự tới thăm bất ngờ của tôi. Wuthering Heights, đồi gió hú, là tên chỗ ở của ông Heathcliff. Wuthering là một tính ngữ tỉnh lẻ giàu ý nghĩa. Nó mô tả sự náo động khí quyển bủa vây vị trí ngôi nhà khi trời giông bão. Thật vậy, ở trên này lúc nào cũng có gió trong lành. Ta có thể đoán được sức gió bắc thổi vượt qua bìa đồi mạnh như thế nào bằng vào độ siêu vẹo quá đáng của mấy cây linh sam còi cọc nơi cuối nhà, và bằng vào hàng cây gai gầy guộc vươn cả mọi cành về một phía như thể chìa tay xin ông mặt trời bố thí cho chút nắng. Cũng may là nhà kiến trúc sư đã nhìn xa thấy trước, xây nó thật vững chắc. Các cửa sổ hẹp đều gắn sâu vào tường và các góc đều được những tảng đá lớn chòi ra bảo vệ. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, tôi dừng lại ngắm một lô hình chạm thô kệch ở mặt tiền và đặc biệt quanh cửa chính mà phía bên trên, giữa một mớ tùm lum những quái vật sư tử đầu chim và những thằng bé trơ trẽn. Tôi đọc ra cái niên hiệu 1500 và cái tên Harriton Earnshaw. Tôi những muốn bình luận đôi câu và đề nghị ông chủ cau có cho biết qua lai lịch của nơi này, nhưng thái độ của ông ta đang đứng ở cửa hình như yêu cầu tôi nhanh chân bước vào cho sớm hoặc xéo hẳn đi cho khuất mắt, nên tôi chả có bụng dạ nào làm ông sốt ruột thêm trước khi vào thăm khu nội thất. Bước lên một bậc, chúng tôi vào thẳng trong phòng ngồi chơi của gia đình không qua hành lang gì hết. Ở đây người ta trịnh trọng gọi nó là chính sảnh. Thường thường loại phòng này bao gồm cả bếp và phòng khách. Nhưng tôi chắc ở đồi gió hú này bếp bị đẩy sang hẳn một khu khác. Chỉ ít tôi cũng nghe thấy tiếng xì xào trò chuyện và tiếng song nồi lách cách mãi ở tận phía trong, và tôi không hề nhận thấy dấu hiệu đun nấu, quay nướng gì ở quanh cái lò sưởi to tướng. Cũng chẳng có song đồng, chảo sắt tây nào lấp lánh trên tường. Thực ra, một đầu phòng có phản chiếu rực rỡ cả ánh sáng lẫn nhiệt lượng từ hàng loạt đĩa lớn bằng thiếc, xen lẫn với cả bình và cốc vại bằng bạc, xếp từng chồng trên một cái tủ buffet bằng gỗ sồi, ngất ngưởng lên tận mái. Mái không có trần lót phía dưới, toàn bộ rui mè phô ra trước con mắt tọc mạch, trừ một chỗ lớp sau một khung gỗ chịu nặng những bánh yến mạch cùng với những chùm đùi bò, đùi cừu và giăm bông. Trên ống khói là những cây súng cổ linh tinh trông gớm chết và một cặp súng lục kỵ mã. Và thay vì đồ trang trí, ba cái hộp nhỏ sơn loẹt loẹt được bày dọc theo rìa ống khói. Sàn nhà lát đá trắng nhẵn, các ghế tựa cao thành kiểu cổ lỗ sĩ sơn màu lục, một vài cái khác nặng nề màu đen lẩn trong bóng tối. Trong một vòm cuối, dưới tủ buffet, một con chó săn cái to tướng, lông màu đỏ sẫm nằm giữa một bầy chó nhép kêu ăng ẳng, và còn nhiều con chó khác lởn vởn ở những xó khác. Căn phòng và đồ đạc ắt chẳng có gì là khác thường nếu thuộc về một trại chủ miền Bắc chất phác, vẻ mặt bướng bỉnh, chân tay lực lưỡng diện quần lửng tới đầu gối và đi ghệt. Trong phạm vi 5-6 dặm ở vùng đồi núi này, bạn có thể gặp một con người kiểu ấy ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành sau bữa ăn chiều với cốc bia mạnh sủi bọt đặt trên một chiếc bàn tròn trước mặt. Song le, ông Heathcliff tạo thành một tương phản kỳ lạ với nơi ở và cách sống của ông ta. Về diện mạo, ông giống một gã di gan da ngăm đen, về y phục và cung cách lại có vẻ hào hoa phong nhã. Có nghĩa là cũng hào hoa phong nhã ở mức như nhiều điền chủ nông thôn vậy thôi. Có phần hơi luộm thuộm, nhưng mặc dù cẩu thả, trông vẫn không đến nỗi nhếch nhác vì ông có một vóc dáng ngay ngắn, đẹp đẽ và mặt mày có phần ủ ê. Có thể một số người đồ rằng ông có đôi chút hợm hĩnh của kẻ kém giáo dục. Riêng tôi thấy trong thâm tâm một sợi dây thông cảm bảo tôi rằng hoàn toàn không phải thế. Theo bản năng, tôi biết sự dè dặt của ông xuất phát từ việc ghét phô bày tình cảm một cách lộ liễu, ghét biểu tỏ lòng tốt đối với nhau. Chắc ông yêu và ghét đều kín đáo, và hẳn sẽ coi là bất ngờ nếu được yêu hoặc bị ghét lại. Không, tôi hơi vội vàng quá mất rồi. Tôi đem gán những đặc tính của chính mình một cách quá ư phóng khoáng cho ông ta. Giả sử ông Heathcliff không chịu chìa tay ra khi gặp một người làm như quen biết, thì chắc ông có những lý do hoàn toàn khác với những lý do thúc đẩy tôi làm thế. Tính khí tôi hầu như dị biệt. Bà mẹ thân yêu của tôi thường bảo khéo, rồi tôi chẳng bao giờ có được một tổ ấm. Và mới mùa hè vừa rồi thôi, tôi đã tỏ ra hoàn toàn không đáng được hưởng hạnh phúc gia đình. trong khi hưởng một tháng đẹp trời ở bờ biển, tôi ngẫu nhiên làm quen với một con người cực kỳ quyến rũ, một nữ thần đích thực dưới mắt tôi khi nàng chưa để ý đến tôi. Tôi không hề lên tiếng tỏ tình, tuy nhiên nếu như những cái nhìn biết nói thì kẻ ngu đần nhất trên đời cũng đoán được là tôi say mê nàng như điếu đổ. Cuối cùng nàng hiểu nỗi lòng tôi và nhìn lại. Cái nhìn dịu dàng nhất có thể tưởng tượng được trên đời. Và tôi đã làm thế nào? Tôi rất xấu hổ mà thú thật là tôi đã lạnh lùng thu mình vào trong vỏ như ốc sên. Mỗi cái nhìn lại làm tôi rụt vào sâu hơn, lạnh băng hơn. Đến nỗi cuối cùng, cô gái ngây thơ tội nghiệp đâm nghi ngờ quan năng của chính mình và xấu hổ ê chề vì ngỡ mình lầm. Nàng cố thuyết phục mẹ bỏ đi cho mau. Do cái tâm thế kỳ lạ ấy, tôi đã mang tiếng là cố tình tàn nhẫn, oan đến mức nào chỉ mình tôi mới đánh giá được. Tôi ngồi ở đầu bệ đá lò sưởi đối diện với chỗ vị chủ nhà của tôi đang đi tới và lấp khoảng trống im lặng bằng cách thử vuốt ve con chó mẹ lúc này đã rời bầy con, dữ tợn lén đến sau bụng chân tôi, mép cong lên và hai hàm răng trắng ứa dãi như đang muốn đập một cái. Cái vuốt ve của tôi khiến nó gầm gừ một tiếng dài trong cổ họng. Tốt hơn là ông nên để con chó yên. Ông Heathcliff cũng gầm gừ dọa theo, đồng thời thục chân ngăn những biểu hiện hung hãn của con vật. Nó không quen được nuông chiều, không phải nuôi làm của cưng. Rồi sải bước đến một cửa ngách, ông lại kêu, Joseph. Joseph lẩm bẩm một cái gì không rõ ở dưới hầm rượu, nhưng không tỏ dấu gì là đang lên, nên chủ lão bèn lao xuống tìm để mặc tôi mặt đối mặt với con chó cái hung tợn và một cặp béc dê bờm sờm dữ dằn, cả ba gườm gườm canh chừng mọi cử động của tôi. Chẳng háo hức muốn tiếp xúc gì với những nanh nhọn của chúng, tôi ngồi im. Nhưng ngỡ là chúng khó mà hiểu được những lời chửi thầm, tôi dại dột lao vào chơi trò nháy mắt, nhăn mặt với bộ ba ấy. Và một bộ dạng vặn mắt vẹo mồm nào đó của tôi khiến cậu phu nhân tức đến nỗi. Ả ta bất đồ nổi cơm tam bành, nhảy phắt lên đầu gối tôi. Tôi hất nó trở lại và vội vàng đẩy cái bàn vào ngăn giữa chúng tôi. Động tác này khuấy dậy cả bầy, nửa tá quỷ dự bốn chân, tầm vóc và tuổi tác khác nhau từ những hang ổ kín sổ ra giữa phòng. Tôi cảm thấy gót chân và vạt áo khoác là đối tượng đặc biệt bị công kích, và trong khi cố hết sức chống đỡ lại đám chiến binh lớn với hiệu quả tối đa bằng thanh sắt cưới lửa, tôi buộc phải lên tiếng cầu viện ai đó trong nhà tới lập lại hòa bình. Ông Heathcliff và người lão bộc leo những bậc cầu thang hầm rượu với vẻ phớt tỉnh đến lộn ruột. Tôi cảm thấy họ không di chuyển nhanh hơn bình thường lấy một giây. Mặc dầu khu vực lò sưởi là cả một cơn bão cuồng loạn với những miệng chó vừa nhay vừa sủa giống lên. May thay, có một người ở trong bếp đã tỏ ra khẩn trương hơn. Một phụ nữ tràn trề sinh lực, váy sắn lên, cánh tay để trần, má đỏ bừng vì lửa bếp, chạy bổ vào giữa đám chúng tôi, vung một cái song có cán và sử dụng cả thứ vũ khí ấy lẫn miệng lưỡi của mình có hiệu quả đến nỗi cơn dùng tố tan biến như có phép thần. Và khi ông chủ bước ra sân khấu thì chỉ còn mình bà ta ở lại, hổn hà hổn hển như mặt biển sau một trận gió lớn. Có chuyện quái quỷ gì vậy? Ông ta hỏi, đưa mắt nhìn xuống khiến tôi gần như không chịu nổi sau sự đối xử khiếm nhã nọ. Đúng là quỷ thật, tôi lào bào. Đàn lợn bị quỷ nhập cũng không mang những linh hồn hung dữ hơn lũ súc vật nhà ông. Khác nào ông để mặc một người khách với một bầy hổ. Chúng chả đụng đến những ai không tay máy sờ mó gì, ông ta nhận xét. Vừa đặt chai rượu xuống trước mặt tôi, vừa kê lại cái bàn bị chuyển chỗ. Lũ chó canh chừng thế là phải, làm ly rượu vang nhé. Không, cảm ơn ông. Không bị cắn đấy chứ. Nếu tôi bị cắn thì tôi đã cho con nào cắn tôi một dấu ấn nhớ đời rồi. Về mặt Heathcliff giãn ra thành nụ cười nhăn nhở. Thôi nào, ông ta nói. Ông bị kích động đấy, ông Lockwood ạ. Này, ông dùng chút rượu vang đi. Nhà này quá hiếm khách, đến nỗi tôi và lũ chó của tôi chẳng biết tiếp khách như thế nào cho phải. Tôi sẵn sàng thú nhận vậy. Xin chúc sức khỏe ông. Tôi nghiêng mình chút lại, bắt đầu nhận ra rằng cứ ngồi giận dỗi vì sự thất lễ của một bầy khuyển thì thật là ngớ ngẩn. Với lại tôi cảm thấy ớn không muốn để cho con người này có cơ hội cười cợt tôi thêm nữa, vì xu hướng đã ngả theo chiều đó. Có lẽ do thận trọng suy tính rằng xúc phạm một vị khách thuê nhà tử tế là dại, ông ta mềm mỏng đi một chút trong cách nói năng cộc lốc, tước bỏ cả nhân xưng lẫn trợ động từ và đề cập đến cái mà ông ta cho là điều quan tâm của tôi, một cuộc thuyết trình về những thuận lợi và bất lợi của nơi ẩn giật hiện tại của tôi. Tôi thấy ông ta rất thông minh trong những đề tài chúng tôi bàn tới, và trước khi ra về, tôi thấy phấn chấn lên đến mức tôi sẵn sàng hôm sau lại đến. Hiển nhiên là ông ta không hề mong muốn tôi lại đột nhập. Dù sao, tôi cũng sẽ cứ đến. Kỳ lạ thay, tôi cảm thấy mình xính giao du hơn ông ta biết bao. Chương 2. Chiều hôm qua, trời bắt đầu mù sương và lạnh.
Tôi phân vân gần như muốn ngồi lì bên lò sưởi trong phòng làm việc thay vì lặn lội qua bãi hoang và bùn lầy để đến đổi gió hú. Tuy nhiên, tôi ăn bữa chính vào quãng giữa 12 giờ và 1 giờ. Bà quản gia, một phụ nữ đoan trang, được thuê luôn như một vật cố định cùng với ngôi nhà. Không chịu hiểu yêu cầu của tôi muốn được ăn vào 5 giờ. Khi lên cầu thang với cả ý định làm biếng ấy và bước vào phòng, tôi trông thấy một chị hầu gái quỳ trên sàn, xung quanh nào phất trần, nào xô đựng than, đang đổ hàng đống cho vào để dập tắt lửa, làm bụi mù cả lên. Cảnh tượng ấy khiến tôi lập tức rút lui. Tôi lấy mũ đội vào đầu và sau một cuộc đi bộ 4 dặm đường, tôi tới cổng nhà ông Heathcliff, vừa kịp tránh khỏi một trận mưa tuyết đang rắc xuống những bông đầu tiên vấp với tựa lông chim. Trên đỉnh đồi hắt hiu này, đất bị sương giá làm đen cứng lại và không khí làm tôi run khắp cả tay chân. Không tháo được dây xích cổng, tôi nhảy qua và sau khi chạy ngược con đường đắp lát đá với những bụi cây lý gai sạch sẹo hai bên, tôi hoài công gõ cửa mãi, kỳ đến khi các khớp ngón tay tê dại và chó sủa nhặng lên. Lũ khốn kiếp ru ru trong nhà, tôi bật ra sủa thầm. Các người thật đáng bị vĩnh viễn cách ly khỏi đồng loại vì cái thói bất nhã thô bỉ của các người. Chỉ ít ta đây cũng không mắc cái thói cài chặt then cửa giữa ban ngày ban mặt như thế này. Ta bất cần, ta sẽ vào bằng được. Cả quyết thế, tôi nắm lấy gióng cửa, lắc thật mạnh. Lão Joseph mặt căng căng thò đầu ra từ một cửa sổ tròn của chuồng ngựa. Ông muốn gì? Lão hét. Ông chủ ở dưới chỗ bãi nhốt gia súc. Nếu ông muốn nói chuyện mấy ông ấy thì ông đi quanh chỗ cuối chuồng ngựa này. Trong nhà không có ai để mở cửa ư? Tôi hét trả lại. Chả có ai ngoài mợ chủ ra, và ông con nằm om xóm đến đêm mợ ấy cũng chả buồn mở đâu. Tại sao? Này Joseph, bác không thể nói cho bà ấy biết tôi là ai hay sao? Tôi chịu thôi, tôi sẽ bị dây dưa đến biết bao giờ mới xong được. Cái đầu vừa lẩm bẩm vừa biến mất. Tuyết bắt đầu rơi dày, tôi nắm lấy gióng cửa toan lay thử một lần nữa, thì một chàng trai trẻ không mặc áo ngoài, vai vác một cái chảng nặng xuất hiện ở sân sau. Anh ta ới tôi theo anh ta, và sau khi đi qua một chỗ giặt quần áo rồi một khu vực lát đá gồm một cái lán để than, một bơm nước và một chuồng chim bồ câu, cuối cùng chúng tôi đến căn phòng lớn, ấm áp, vui tươi, nơi tôi đã được tiếp lần trước. Căn phòng rực lên thật thú vị trong ánh tỏa ngời sáng của một đống lửa to đốt bằng than đá, than bùn lẫn củi. Và ở gần cái bàn có bày một bữa ăn chiều thịnh soạn. Tôi thích thú quan sát thấy mợ chủ, một nhân vật mà trước đây tôi không mảy may nghi ngờ là có ở đây. Tôi cúi chào và đợi, nghĩ bụng là nàng sẽ mời tôi ngồi. Nàng nhìn tôi, dựa lưng vào thành ghế và vẫn ngồi nguyên không động đậy, câm lặng. Thời tiết thật ác, tôi nhận xét. Thưa bà Heathcliff, tôi e rằng cánh cổng nhà ta sẽ phải chịu hậu quả do sự phục dịch chảnh mảng của đám gia nhân ở đây mất thôi. Tôi phải vất vả lắm mới làm cho họ nghe thấy tôi gọi. Nhưng nàng không hề mở miệng. Tôi dương mắt nhìn, nàng cũng dương mắt nhìn. Dù sao nàng cũng gắn mắt vào tôi, vẻ lạnh nhạt, khinh khỉnh khiến tôi bối rối và khó chịu quá xá. Ông ngồi xuống, gã trai trẻ nói, cộc cằn. Ông ấy sắp về đấy. Tôi làm theo, e hèm và gọi con chó cái thần nanh đỏ mỏ. Lần hội kiến thứ hai này, nó hạ cố ngoe nguẩy cái chỏm đuôi ra cái điều nhận tôi là chỗ quen biết. Con vật mới đẹp làm sao? Tôi lại bình luận. Bà có định tách lũ chó con ra không ạ, thưa bà? Chúng nó không phải là của tôi, bà chủ kiều diễm nói. Còn cắn cào hơn cả Heathcliff nếu đích thân ông ta trả lời. À, chắc là những của cưng của bà là trong đám này. Tôi nói tiếp, quay về phía một cái ổ mờ tối đầy những vật giống như mèo. Chọn của cưng như vậy, kể cũng kỳ cục thay. Nàng nhận xét, giọng giễu cợt. Rủi thật, đó là một đống thỏ chết. Tôi lại e hèm một lần nữa và xích lại gần lò sưởi hơn, lặp lại nhận xét về thời tiết dữ dội chiều nay. Thế thì đáng lẽ ông đừng nên ra khỏi nhà, nàng nói, đứng dậy với tay lấy hai trong số những hộp nhỏ sơn màu lè loẹt bày trên mặt lò sưởi. Lúc nãy, vị trí của nàng khuất khỏi ánh sáng, bây giờ tôi nhìn rõ toàn thể vóc dáng và vẻ mặt của nàng. Nàng rong ròng cao và rõ ràng mới chỉ qua tuổi con gái chưa được bao lâu. Một con người đẹp và khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt tuyệt vời nhất mà tôi từng may mắn được nhìn. Nét thanh tú, rất đẹp, những món tóc quăn hoe hoe, đúng hơn là vàng óng, buông lơi trên chiếc cổ mảnh rẻ. Và cặp mắt nếu như biểu lộ sự dịu dàng thì ắt sẽ quyến rũ không sao cưỡng nổi. Cũng may cho trái tim dễ xúc cảm của tôi, cái tình cảm duy nhất thể hiện trong đó lại lơ lửng giữa sự khinh mạn và một thứ tuyệt vọng, trái tự nhiên vì lạc chỗ một cách kỳ lạ. Mấy cái hộp gần như ngoài tầm tay của nàng, Tôi là một cử chỉ định giúp nàng. Nàng quay phát lại phía tôi như kiểu một gã biển lận quay lại khi có ai định giúp gã đếm số vàng của mình vậy.
Tôi không cần ông giúp. Nàng sẵn giọng, tự tôi có thể lấy được.
Xin lỗi, tôi vội vàng đáp.
Ông có được mời tới dùng trà không? Nàng hỏi.
Thắt một cái tạp dề phủ lên chiếc áo dài đen gọn ghẽ và đứng cầm thìa trà nghiêng nghiêng trên miệng ấm.
Được tách trà bây giờ thì còn gì bằng, tôi trả lời.
Ông có được mời không? Nàng nhắc lại.
Không, tôi nói ngập ngừng mỉm cười. Bà là người đứng cương vị để mời tôi đấy.
Nàng quẳng phát cả trà cả thìa và giận dỗi trở về ghế ngồi, trán cau lại, môi dưới đỏ tươi thưỡi ra như môi một đứa trẻ sắp khóc. Trong khi đó, gã trai trẻ đã khoác lên người một bộ quần áo ngoài rõ là sơ sát và dướn thẳng người trước ánh lửa. Gã nhìn xuống tôi bằng khóe mắt y như thể giữa chúng tôi có một mối tư thù chưa thanh toán xong. Tôi bắt đầu ngờ ngợ không biết gã có phải là người ở hay không, vì y phục và lời ăn tiếng nói của gã đều thô kệch, hoàn toàn không có vẻ bề trên như có thể thấy ở ông và mợ Heathcliff. Những món tóc quăn dày màu nâu của gã bờm sờm không chải, hai mái tóc mai dài chởm xuống má thô kệch và hai bàn tay đen đủi như một người lao công làm mướn. Tuy nhiên, tính cách gã lại phóng túng, gần như kiêu kỳ là đáng khác, không hề có cái vẻ xăm xắn của đầy tớ phục vụ bà chủ. Thiếu bằng chứng cụ thể về cương vị của gã, tôi cho rằng tốt nhất là tôi đừng có để ý gì đến thái độ xử sự lạ lùng của gã. Và 5 phút sau, Heathcliff vào, phần nào giải thoát cho tôi khỏi tình trạng mất thoải mái ấy.
Ông thấy đấy, thưa ông, tôi đã tới, đúng như lời hứa. Tôi kêu lên và làm ra vui vẻ. Tôi sợ rằng thời tiết sẽ buộc chân tôi ở lại đây độ nửa tiếng, nếu ông có thể cho tôi tạm trú khoảng thời gian đó.
Nửa tiếng ư? Ông ta vừa nói vừa rũ những bông tuyết trắng khỏi quần áo. Tôi lấy làm lạ là sao ông lại chọn đúng lúc bão dữ nhất để lang thang đi chơi. Ông có biết là ông có thể bị lạc giữa những đồng lầy không? Cả những người quen thuộc với những chuông này cũng thường khi lạc đường vào những chiều như thế này nữa là... Và tôi có thể cam đoan với ông là thời tiết không có cơ màu gì thay đổi ngay được đâu.
Liệu ông có thể dành một trong số gã gia nhân của ông dẫn tôi đi được không? Và anh ta sẽ nghỉ lại ở ấp cho đến sáng mai.
Không, tôi không thể.
Ôi, thật ư? Thế thì tôi đành phải tin vào sự minh mẫn của bản thân mà thôi.
Có định pha trà không đấy? Gã mặc chiếc áo choàng sơ mướp hỏi, luồng nhìn dữ tợn chuyển từ tôi qua người thiếu phụ.
Có cần mời ông ta không? Nàng hỏi, quay sang cầu viện Heathcliff.
Pha trà đi, nghe không?
Câu trả lời thốt ra hung tợn đến nỗi tôi giật bắn người. Cái ngữ điệu của những tiếng ấy bộc lộ một bản chất xấu thật sự. Tôi hết thấy muốn Heathcliff là một tay cực kỳ. Khi pha trà xong, ông ta mời tôi bằng một câu. Nào ông, kéo ghế lại đây. Và tất cả chúng tôi, kể cả gã thanh niên cục mịch, sáp lại quanh bàn. Một sự im lặng khắc khổ bao trùm trong khi chúng tôi ăn. Chú thích, ở các nước châu Âu, bữa trà thường là một bữa ăn nhẹ. Tôi nghĩ nếu mình đã gây nên đám mây thì bổn phận mình phải cố gắng xua tan nó đi. Họ chắc không thể ngày nào cũng ngồi hầm hầm và lầm lì như thế. Và dù họ có xấu tính đến mấy đi nữa thì cũng chẳng thể nào cái nét cau có in trên cả ba bộ mặt kia lại là sắc diện thường nhật của họ được. Thật là lạ. Tôi mở đầu trong khoảng cách giữa lúc uống hết một tách trà và lúc nhận một tách khác. Thói quen có thể nhào nặn những sở thích và ý niệm của chúng ta theo những cách thật kỳ lạ. Nhiều người không thể tưởng tượng được là lại có hạnh phúc trong một cuộc đời hoàn toàn cách biệt thế giới như ông đang sống, thưa ông Heathcliff. Thế mà tôi dám mạo muội nói rằng, giữa sự bảo bọc của gia đình và với vị phu nhân kiều diễm làm thần ngự trị trên tổ ấm và trái tim ông... Phu nhân kiều diễm của tôi?
Ông ta ngắt lời với một vẻ giễu cợt gần như ma quái trên mặt.
Vậy chứ nàng đâu, phu nhân kiều diễm của tôi?
Tôi muốn nói bà Heathcliff, vợ ông.
À thế đấy.
Ồ, ông muốn nói là linh hồn cô ấy đã lĩnh cái vị trí thiên thần hộ vệ và đang canh giữ cho phúc phận của đôi giao hữu, ngay cả khi thể xác cô ấy đã tiêu vong, phải thế không ạ?
Nhận thấy mình lầm, tôi tìm cách sửa sai. Lẽ ra tôi đã có thể thấy sự chênh lệch về tuổi tác giữa đôi bên là quá lớn, khó bề họ có thể là vợ chồng được. Một người vào quãng 40, thời kỳ tinh thần cường tráng, mà vào độ ấy, cánh đàn ông hiếm khi ôm ấp ảo tưởng giữ được gái trẻ lấy vì tình yêu, sự mơ mộng đó để dành để an ủi những năm tàn của chúng ta. Còn người kia xem chừng chưa tròn 17. Thế rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Cái gã nhà quê ngồi sát khuỷu ta đang uống trà bằng bát vại và bốc bánh mì ăn bằng những bàn tay không rửa, có thể là chồng nàng, Heathcliff con. Tất nhiên là thế rồi.
đây là hậu quả của việc bị chôn sống ở một nơi. Nàng đã nhắm mắt buông trôi, hiến thân cho cái gã thô kệch này, đơn giản chỉ vì không biết trên đời còn có những người tốt đẹp. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Ta phải cẩn thận đừng gây cho nàng hối tiếc sự lựa chọn của mình. Ý nghĩ này có vẻ hợm, nhưng đâu phải thế. Tôi thấy anh chàng bên cạnh gần như kinh tởm. Qua kinh nghiệm, tôi tự biết mình cũng tạm tạm hấp dẫn. Bà Heathcliff đây là con dâu tôi, Heathcliff nói, củng cố thêm sự dự đoán của tôi. Trong khi nói, ông ta quay nhìn nàng một cách kỳ cục, một cái nhìn đầy căm thù. Trừ phi ông ta có một bộ mặt hết sức ngang bướng, không chịu diễn đạt ngôn ngữ của tâm hồn như cơ mặt người khác. À, nhất định rồi, bây giờ tôi mới hiểu. Cậu là chủ nhân may mắn của nàng tiên xinh đẹp. Tôi quay sang gã ngồi cạnh mình, nhận xét vậy. Thế lại càng tệ hại hơn trước. Gã thanh niên đỏ rừ mặt và nắm chặt tay, rõ ràng đang suy tính chuyện hành hung tôi. Nhưng gã như trấn tĩnh lại được ngay và dập tắt cơn khùng bằng một câu rủa thô bạo, lầm bầm trong miệng nhằm vào tôi, nhưng tôi thận trọng bỏ ngoài tai. Rủi thay, ông đoán sai hết cả, thưa ông, gia chủ của tôi nhận xét. Cả hai chúng tôi đều không có cái đặc quyền sở hữu nàng tiên mỹ miều của ông. Bạn chung chăn gối với nàng chết rồi. Tôi vừa nói nàng là con dâu tôi, do đó thế tất nàng đã lấy con trai tôi. Và cậu thanh niên đây không phải là con trai tôi, hẳn đi rồi. Heathcliff lại mủ mỉm cười, như thể việc gán cho ông cái tư cách làm bố con gấu kia là một câu đùa hơi táo bạo quá. Tên tôi là Hareton Earnshaw, gã kia gầm gừ, và tôi khuyên ông nên tôn trọng cái tên ấy. Tôi có tỏ chút gì bất kính đâu, tôi đáp, và trong bụng cười thầm cái vẻ trịnh trọng của gã khi xưng danh. Gã chân chân dán mắt vào tôi một hồi lâu, đến độ tôi không buồn nhìn đối lại nữa. E có lúc ngửa tay muốn bợp tay gã hoặc phì cười thành tiếng. Tôi bắt đầu cảm thấy rành rành là mình lạc lõng trong cái khung cảnh gia đình thú vị này. Không khí tinh thần ảm đạm trùm lên, thậm chí còn xóa đi những tiện nghi vật chất sáng rực quanh tôi. Và tôi quyết tâm phải thận trọng khi dấn thân lần thứ ba dưới mái nhà này. Làm xong công việc ăn uống và thấy không ai thốt ra một lời trò chuyện xã giao, tôi lại gần một cửa sổ xem thời tiết ra sao. Thấy một cảnh buồn thảm. Đêm tối buông xuống sớm, bầu trời và đồi núi hòa quyện trong một trận gió lốc dữ dội và mưa tuyết dày đến ngạt thở. Tôi nghĩ bây giờ thì tôi không thể về nhà được nếu không có người dẫn đường. Tôi không đừng được, kêu lên. Đường xá chắc đã bị vùi lấp, và ngay cả có quang quẻ, tôi cũng khó mà phân biệt được gì trước một bước. Hareton lùa mới hai con cừu nọ vào cổng chuồng ngựa. Nếu để cả đêm trong bãi rào, chúng sẽ bị phủ đầy tuyết mất. Và nhớ đặt một tấm ván ngăn phía trước chúng, Heathcliff nói. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi nói tiếp, mỗi lúc một bực tức. Không ai trả lời câu hỏi của tôi. Và quay lại nhìn, tôi chỉ thấy có Joseph xách vào một tô cháo đặc cho lũ chó và bà Heathcliff cúi xuống đống lửa, tiêu khiển bằng cách đốt một bó diêm rơi từ mặt lò sưởi xuống khi nàng đặt hộp trà trở về chỗ. Lão Joseph, sau khi để xô cháo cho bầy khuyển, đưa cặp mắt giám sát căn phòng một lượt và rít lên kèn kẹt bằng những âm thanh như vỡ ra. Tôi nay nằm nạ thay cho người, sao má có thể đứng ý thân xác ra đấy mà sưởi trong khi ai nấy đều ra ngoài. Dưng mà người là đồ vô tích sự, nói làm gì phí nời. Người sẽ chả bao giờ chịu tu tỉnh mà cứ nao thẳng vào với ma quỷ, y hệt dư cái bà mẫu của người trước kia. Trong một lúc tôi tưởng cái miếng hùng biện ấy là nhằm vào mình. Và điên tiết, tôi bước tới tên côn đồ già, toàn đá lão ra khỏi cửa. Nhưng câu trả lời từ bà Heathcliff đã ngăn tôi lại. Này, lão già đạo đức giả thối chuyện, nàng đáp lại. Lão nhắc đến tên của ma quỷ mà không sợ nó bắt mất xác lão đi ư? Tôi báo cho lão biết, đừng có khiêu khích tôi, kẻo tôi sẽ xin một ân huệ đặc biệt là ma quỷ bắt lão đi đấy. Tạnh đi, nhìn đây này Joseph, nàng nói tiếp, với tay lên giá lấy số một quyển sách lớn màu đen. Tôi sẽ chứng tỏ cho lão biết tôi đã tiến bộ trong ma thuật như thế nào. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có thể vận dụng nó để bắt cả nhà. Con bò tía đâu phải tự nhiên mà chết, và chứng thấp khớp của lão cũng chẳng do trời phạt đâu. Ôi, độc ác, độc ác, lão già hồn hển nói. Cầu Chúa cứu giúp chúng con thoát khỏi sự ác. Không, cái đồ bị Chúa đẩy xuống địa ngục. Lão là một kẻ lạc loài. Cút đi, kẻo tôi sẽ làm cho lão nếm mùi thực sự đấy. Tôi sẽ lấy sáp và đất sét nặn hình tất cả các người, và kẻ đầu têu vượt qua ranh giới do tôi định sẽ, tôi chả cần nói rõ sẽ bị làm sao, nhưng mà rồi lão sẽ thấy. Đi đi, tôi để mắt tới lão đấy. Cô gái phù thủy quắc đôi mắt đẹp, giả bộ hung dữ. Lão Joseph run rẩy vì kinh hoàng thật sự, lật đật ra khỏi nhà, vừa đi vừa cầu nguyện và thốt lên, độc ác. Tôi cho rằng ứng xử của nàng là do một kiểu đùa trong tâm trạng u uất thôi. Và giờ đây chỉ còn hai người với nhau, tôi cố gắng khiến nàng quan tâm tới hoàn cảnh khốn quẫn của tôi.
Cô Heathcliff, tôi khẩn khoản, xin cô thứ lỗi cho tôi về tội quấy quả cô. Tôi phỏng đoán bởi vì với bộ mặt như thế này, tôi dám chắc cô không thể không tốt bụng. Xin cô bày cho mấy điểm chuẩn để tôi có thể dựa vào đó mà tìm đường về nhà. Tôi không biết làm sao để tới được đấy, cũng như hẳn cô không biết làm sao tới được London.
Cứ theo con đường lúc ông tới, nàng đáp, lút mình sâu vào trong một chiếc ghế với cây nến và quyển sách lớn mở trước mặt. Đó là lời khuyên ngắn gọn, nhưng chỉ lý nhất tôi có thể giúp ông.
Vậy thì nếu cô nghe tin người ta tìm thấy tôi chết trong một bãi lầy hay một cái hố đầy tuyết, lương tâm cô sẽ không thì thầm rằng đó là phần nào lỗi tại cô chứ?
Sao lại thế được? Tôi không thể hộ tống ông, họ sẽ không để tôi đi tới cuối bức tường rào vườn.
Cô ấy à, tôi đâu dám đề nghị cô bước khỏi ngưỡng cửa để chiều theo ý tôi vào một đêm như thế này, tôi kêu lên.
Tôi muốn cô bày cho tôi đường đi, chứ không phải dẫn đi, hoặc nếu không thì thuyết phục ông Heathcliff cho tôi một người dẫn đường.
Cho ai đi bây giờ? Chỉ có bản thân ông ta, Earnshaw, Zilla, Joseph, tôi. Ông muốn ai dẫn?
Thế không có thằng nhỏ nào ở trại ư?
Không, tất cả chỉ có thế.
Vậy thì kết cục là tôi buộc phải lưu lại.
Điều đó ông có thể thu xếp với chủ nhà, tôi không dính dáng gì vào đấy.
Tôi mong đó sẽ là một bài học để ông đừng có liều lĩnh dạo chơi trên những ngọn đồi này nữa. Giọng nói nghiêm nghị của Heathcliff vang lên từ cửa vào bếp. Còn nếu như ở lại đây thì tôi không sắp sẵn tiện nghi cho khách. Nếu ông lưu lại thì phải nằm chung với Hareton hoặc Joseph.
Tôi có thể ngủ trên một cái ghế trong phòng này, tôi đáp.
Không được, không được. Một người lạ là một người lạ, bất kể giàu hay nghèo. Tôi không ưng cho phép bất kỳ ai tự tiện sử dụng nơi này trong khi tôi không có mặt để canh phòng. Con người đê tiện bất lịch sự ấy nói. Lời sỉ nhục ấy làm tôi mất hết kiên nhẫn. Tôi thốt ra một tiếng biểu lộ sự ghê tởm và sầm sầm đi qua mặt ông ta ra sân và trong khi hấp tấp, xô phải Earnshaw. Trời tối đến nỗi tôi không sao nhìn thấy lối ra và trong khi loanh quanh luẩn quẩn, tôi lại nghe thấy một tiêu mẫu nữa của cách cư xử lễ độ giữa họ với nhau. Mới biết gã trai trẻ có vẻ như sắp sửa muốn giúp tôi.
Tôi sẽ đi với ông ta đến chỗ vườn hoa, gã nói.
Mày sẽ đi với ông ấy đến địa ngục. Câu này phát ra từ miệng ông chủ của gã hay là gì gì của gã cũng được. Thế còn ai trông ngựa hử?
Một mạng người còn hệ trọng hơn là một tối sao nhãng việc trông nom ngựa. Phải có ai đi dẫn ông ấy chứ? Tiếng bà Heathcliff rì rầm, con người xem ra tốt bụng hơn tôi tưởng.
Không phải theo lệnh của nhà cô.
Hareton vặc lại, nếu cô coi trọng ông ta thì tốt hơn là hãy im cái mồm.
Vậy thì tôi mong rằng hồn ma của ông ta sẽ ám anh. Và tôi mong rằng ông Heathcliff sẽ không bao giờ kiếm được một người khác thuê nhà kỳ đến khi ấp đổ nát. Nàng gay gắt trả lời.
Nghe đấy, nghe đấy. Cô ta đang nguyền rủa họ kia. Joseph láu bầu. Tôi đang tiến về phía lão.
Lão ngồi trong tầm nghe, vắt sữa bò dưới ánh sáng của một chiếc đèn sách. Tôi giật phắt lấy cây đèn, chẳng hỏi han mượn mõ gì, và vừa kêu to là mai sẽ gửi trả, vừa lao tới cửa ngách gần nhất.
Ông chủ, hắn ăn cắp cái đèn sách. Lão già chu lên, đuổi theo tôi.
Hú ken két, hú chó ơi, hú sói, rứ hắn lại, bắt lấy hắn.
Vừa mở được cánh cửa nhỏ thì hai con quái vật lông lá bổ tới nhè cổ họng tôi, vật ngã xuống đất và làm tắt đèn. Trong khi một nhịp cười hô hố hỗn hợp của cả Heathcliff lẫn Hareton khiến nỗi điên khùng và tủi nhục của tôi dâng lên đến tột độ. May thay, hai con vật dường như chỉ chú tâm vào việc giương vuốt, ngoác mõm và vung đuôi hơn là ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng chúng không chịu để tôi hồi sinh trở lại, và tôi buộc phải nằm cho đến khi những người chủ tay ác của chúng vui lòng giải thoát cho tôi. Rồi đầu không mũ, người run lên vì tức giận, tôi ra lệnh cho những kẻ vô lại kia để cho tôi ra. Nếu giữ tôi thêm một phút thì liệu hồn, với những lời đe dọa trả đũa không ăn nhập vào đâu, song về mặt sâu xa độc địa lại phảng phất chất vua Lear.
Chú thích, vua Lear là để hàm chỉ những lời nguyền rủa của vua Lear giữa cơn giông tố trên thảo nguyên, theo tác phẩm của Shakespeare hồi 3 lớp 2.
Bị kích động quá mạnh, tôi đổ máu cam lênh láng mà Heathcliff vẫn cười, khiến tôi càng la mắng dữ. Tôi không biết liệu cái gì có thể chấm dứt được cảnh ấy nếu không có một người ở liền đấy tỉnh táo duy lý hơn tôi và nhân từ hơn kẻ tiếp đãi tôi. Đó là Zilla, người quản gia to béo. Cuối cùng chị ta chạy ra xem có chuyện gì mà ầm ĩ thế. Chị tưởng có ai trong bọn hành hung tôi. Không dám tấn công ông chủ của mình, chị xoay hướng pháo kích miệng sang gã côn đồ trẻ.
Cha, cậu Harton, chị kêu lớn, tôi không biết rồi sau này cậu còn giở trò gì nữa. Liệu rồi có đến nước là ta sẽ giết người ngay trên thềm đá của nhà ta không? Tôi thấy cái nhà này chẳng bao giờ hợp với tôi được. Kìa, tội nghiệp, ông ta đang nghẹn kìa. Chực chực, ông chớ nên tiếp tục như thế nữa. Nào, vào đây, rồi tôi sẽ chữa hết ngay. Thế, ngồi yên nhé. Nói rồi, bất thình lình, chị ta hất cả một ca nước lạnh toát vào cổ và kéo tôi vào trong bếp. Ông Heathcliff đi theo, cơn vui vẻ đột ngột nhanh chóng tắt đi trong vẻ u ám thường lệ của ông. Tôi cực kỳ chóng mặt, nôn nao, yếu xỉu, và do đó buộc phải nhận ở lại dưới mái nhà của ông ta. Ông ta bảo Zilla lấy cho tôi một cốc rượu mạnh, rồi đi vào phòng trong. Trong khi đó, Zilla tỏ nỗi lo ngại cho tình cảnh đáng buồn của tôi, và sau khi chấp hành lệnh của chủ mang rượu tới, nhờ đó tôi tỉnh táo được phần nào, chị đưa tôi đến phòng ngủ.
Chương 3. Trong khi dẫn đường lên cầu thang, chị dặn tôi nên che nến và đừng làm ồn, vì ông chủ của chị vốn có một ý niệm kỳ quặc về căn buồng mà chị định xếp cho tôi và không bao giờ muốn cho ai ở đấy. Tôi hỏi lý do tại sao, chị trả lời là không biết, chị mới ở đây độ 1-2 năm và họ có nhiều hành vi kỳ dị đến nỗi chị không biết đằng nào mà lần. Quá đờ đẫn chẳng còn bụng dạ nào mà tò mò, tọc mạch, tôi cài chặt cửa và nhìn quanh xem giường nằm ở đâu. Toàn bộ đồ đạc gồm một chiếc ghế tựa, một tủ đựng quần áo và một cái hòm lớn bằng gỗ sồi có những ô vuông được khoét ở gầm mép trên, giống như những chiếc cửa sổ xe ngựa. Lại gần cái cấu trúc ấy, tôi nhìn vào trong và thấy nó là một thứ giường nằm kỳ lạ kiểu cổ, thiết kế rất tiện để cho mỗi thành viên của gia đình khỏi cần có một buồng riêng. Thực vậy, nó làm thành một cái buồng kín nhỏ xíu và cái gờ một cửa sổ, lồng trong đó được dùng làm bàn. Tôi đẩy hai tấm cửa lùa, cầm nến chui vào, khéo khít trở lại và cảm thấy an toàn, thoát khỏi sự cảnh giác theo dõi của Heathcliff cùng mọi người khác. Cái gờ cửa sổ nơi tôi đặt cây nến có mấy quyển sách mốc meo nằm chồng ở một góc và đầy những chữ rạch và lớp sơn trên mặt. Tuy nhiên, những dòng viết ấy không phải là cái gì khác ngoài một cái tên vạch đi vạch lại bằng mọi kiểu chữ lớn nhỏ. Catherine Earnshaw. Đây đó biến dị đi thành Catherine Heathcliff, rồi lại thành Catherine Linton. Uể oải lờ đờ, tôi dựa đầu vào cửa sổ và tiếp tục đánh vần hoài. Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton, cho đến khi nhắm mắt lại, nhưng chưa chợp mắt được 5 phút. Vẫn những chiếc cái trắng lóa thành một vầng hào quang đã bừng lên từ bóng tối, sinh động như những bóng ma. Không trung nhăn nhản những chữ Catherine và vùng dậy để xua tan cái tên quấy ám, tôi thấy ngọn nến ngả về một trong những cuốn sách cũ kỹ, làm rực lên mùi da bê cháy. Tôi dập tắt nến, rất khó chịu trong người do ảnh hưởng của khí lạnh và cái mùi nôn nao dai dẳng. Tôi ngồi dậy, mở banh trên đầu gối cuốn sách bị bén lửa. Đó là một quyển kinh thánh in chữ mảnh và bốc mùi ghê gớm. Một tờ trắng đầu sách có ghi dòng chữ Catherine Earnshaw, sách của cô ấy, và một niên đại khoảng phần tư thế kỷ trước. Tôi gấp nó lại, lấy một quyển sách khác, rồi một quyển nữa, cho đến khi xem hết lượt. Tủ sách của Catherine thuộc loại chọn lọc và tình trạng cũ nát chứng tỏ sách được dùng tới luôn. Tuy không phải bao giờ cũng nhằm một mục đích chính đáng. Chả mấy chương không có chua lời bình bằng bút mực. Chí ít cũng có vẻ như một lời bình, kín mọi chỗ trống mà nhà in còn chừa ra ngoài khuôn chữ. Một số là những câu rời rạc, những phần khác tựa như một thứ nhật ký hẳn hoi, viết nguệch ngoạc bằng một thứ chữ non nớt chưa định hình. Trên đầu một trang phụ, hẳn là của quý khi tình cờ thấy được lần đầu. Tôi rất khoái chí khi nhìn thấy một bức biếm họa chân dung ông bạn Joseph của tôi, nét vẽ thô nhưng đầy sức mạnh. Trong tôi lập tức nhóm lên một mối quan tâm đối với nàng Catherine không quen biết, và tôi bèn bắt đầu cố gắng đọc cho vỡ những dòng chữ kỳ bí đã phai nét mực của nàng. Một ngày chủ nhật kinh khủng. Đoạn dưới đó bắt đầu như vậy. Mình ước gì cha sống lại. Hinley là người thay thế đáng ghét. Cách cư xử của anh ấy với Heathcliff thật tàn tệ. Hát và tôi sẽ quật khởi. Chúng tôi đã làm bước khởi đầu tối nay. Cả ngày mưa rầm rề, chúng tôi không đi nhà thờ được, nên Joseph nhất thiết phải đi tập hợp tín đồ ở gác xếp sát mái. Và trong khi anh Hinley cùng với vợ ngồi sưởi dưới nhà trước một bếp lửa ấm cúng, làm mọi chuyện trừ việc đọc kinh thánh, tôi xin cam đoan thế, thì Heathcliff,
tôi và tay thợ cày khốn khổ được lệnh phải mang sách kinh leo lên gác. Chúng tôi bị xếp thành một hàng trên một bì ngô, rền rẩm và run rẩy, hy vọng là Joseph cũng run nốt. Tôi để lão cho chúng tôi một bài thuyết pháp ngắn ngắn thôi, vì lợi ích của chính lão. Hy vọng hão, buổi lễ kéo dài đúng 3 tiếng đồng hồ, thế mà khi trông thấy chúng tôi xuống, ông anh trai tôi còn trơ cháo kêu lên, thế nào, xong rồi kìa. Trước kia, tối chủ nhật, chúng tôi thường được phép chơi đùa nếu không làm ồn quá. Bây giờ chỉ cười rúc rích một tí là bị tống vào trong góc nhà. Bọn bay quên là bọn bay có một ông chủ ở đây. Tên bạo chúa ấy nói, tôi sẽ đánh tan xác đứa nào đều kêu làm tao phát khùng. Nhớ kỹ là bọn bay phải hết sức điềm đạm và im lặng. À, thằng nhóc, mày dở trò rồi đấy phải không? Francis, em yêu quý, hãy rứt tóc nó khi em đi ngang qua. Anh vừa nghe thấy nó bật móng tay tanh tách. Francis rút tóc Heathcliff thật mạnh, rồi đến ngồi vào lòng chồng và họ cứ ngồi đấy như hai đứa con nít, hôn hít nhau và nói chuyện tào lao hàng giờ liền, tán nhăng nhít, bọn tôi nghe mà phát ngượng. Chúng tôi cố nếp mình cho thật ấm cúng dễ chịu trong chừng mực có thể được dưới vòm tủ buffet. Tôi vừa ghim tạp dề của chúng tôi vào với nhau và treo lên làm rèm tre, thì Joseph ở chuồng ngựa về, bước vào. Lão giật cái đồ thủ công của tôi xuống, bợp tay tôi và cào nhào. Ông chủ vừa mới chôn cất xong, chưa hết nễ sa ba, tiếng kinh phúc âm hãy còn trong lỗ tai mà cô cậu đã dám đùa rỡn. Thật xấu hổ, ngồi xuống đồ trẻ hư đốn, có đủ sách hay, sách tốt cho cô cậu đọc đây. Ngồi xuống mà ngẫm về phần hồn của mình. Nói rồi, lão bắt bọn tôi chỉnh đốn tư thế sao cho một tia sáng mờ mờ từ đống lửa đằng xa có thể soi cho chúng tôi thấy câu chữ trong cái quyển nợ mà lão ấn vào tay chúng tôi. Tôi không thể chịu được cái công việc ấy. Tôi cầm lấy gáy quyển sách dơ giấy, ném nó vào cũi chó, tuyên bố rằng tôi ghét sách tốt. Heathcliff cũng đá quyển sách của mình vào chỗ ấy, thế là ầm ĩ cả lên. Cậu chủ Hindley, lão linh mục vườn của chúng tôi gào lên, cậu chủ lại đây mà xem, cuộc Cathy làm toạc gáy quyển cái mũ cứu rỗi. Còn Heathcliff thì quay nắm đấm vào phần đầu quyển đường thông thống dẫn tới tiêu vong. Cậu cứ để bọn nó tiếp tục cái đà này thì thật nào nguy to. Chào, phải tay ông cụ thì ông cụ đã cho chúng một trận đích đáng. Dừng, ông cụ lại mất rồi. Từ cái thiên đàng bên bếp lửa của mình, Hindley vội chạy tới tùm lấy chúng tôi, đứa cổ áo, đứa cánh tay, ném cả hai vào bếp đằng sau nhà, nơi mà, theo lời Joseph, trịnh trọng tuyên bố, khọm Nick chắc chắn sẽ đến kiếm chúng tôi, chắc chắn như chúng tôi đang sống vậy. Chú thích, khọm Nick nghĩa là quỷ dữ. Và được an ủi như vậy, mỗi chúng tôi tìm một xó chở khọm Nick tới. Tôi với tay lấy quyển sách này và bình mực từ trên giá, đẩy cánh cửa vào chính sảnh hé hé để lấy ánh sáng. Tôi có thời gian để viết độ 20 phút, nhưng anh bạn tôi sốt ruột, đề nghị lấy bén cái áo choàng của chị bán sữa mà trùm đầu để nhổng đi chơi trên đồng hoang. Một gợi ý thú vị, rồi nếu lão già bản tính vào, có thể lão lại tưởng lời tiên đoán của mình đã ứng nghiệm, mà chúng tôi có ra dầm mưa cũng chả ướt hoặc lạnh gì hơn là ở đây. Tôi đoán là Catherine đã thực hiện dự định của mình vì câu sau nói sang một chuyện khác. Nàng chuyển giọng bi lụy đầy nước mắt. Thật, tôi không mấy ngờ là Hindley lại làm tôi khóc ghê thế. Nàng viết, đầu tôi đau nhức đến độ không thể tựa lên gối được nữa. Tuy nhiên tôi vẫn không sao nín khóc được. Tội nghiệp Heathcliff, Hindley gọi cậu ấy là đổ ma cả bông và không cho cậu ấy ngồi cùng hoặc ăn cùng với chúng tôi nữa. Lại còn bảo cậu ấy và tôi không được chơi với nhau nữa. Rõ sẽ tống cổ cậu ấy ra khỏi nhà nếu chúng tôi trái lệnh. Anh ấy chê trách cha chúng tôi. Làm sao anh ấy lại dám thế nhỉ? Anh ấy chê trách cha đã nuôi hát quá và thề rằng sẽ cho cậu ấy vào khuân vào phép. Tôi bắt đầu gà gật trên trang sách nhập nhòe, mắt đảo từ những dòng viết sang những dòng in. Tôi thấy một tiêu đề đỏ có điểm họa tiết. 70 lần 7 và thứ nhất của thứ 71. Chú thích. 70 lần 7 theo Kinh Thánh Tân Ước. Sách Thánh Matthew chương 18 câu 21 đến 22 có viết: Thế rồi Thánh Peter bước tới người nói: Lạy Chúa, người anh em của con có thể phạm tội đối với con nhiều đến chừng nào và con phải tha thứ cho người ấy đến chừng nào? Đến lần thứ 7 chăng? Chúa Jesus bèn nói với Thánh Peter: Ta không bảo con là đến 7 lần mà là 70 lần 7. Chú thích: Thứ nhất của thứ 71 là tội lỗi đầu tiên trong loạt thứ 71 lần 7, tức là lần thứ 491. Từ đó trở đi là ngoài phạm vi những tội lỗi mà người Cơ Đốc giáo phải tha thứ. Một bài thuyết giáo của Đức cha Jabez Brandenham tại nhà thờ Gimbledon South và trong khi nửa tỉnh nửa mê, bóc óc đoán xem Jabez Branderham quan niệm đề tài của mình như thế nào, tôi ngả mình xuống giường và ngủ thiếp đi. Ôi, tác động của trà tồi và tâm trạng bực bội. Ngoài ra, còn có gì khác có thể khiến tôi phải qua một đêm khủng khiếp như vậy? Tôi không nhớ một đêm nào khác mà có thể so sánh với đêm này kể từ khi có khả năng chịu đựng. Tôi bắt đầu mơ, hầu như trước cả khi tôi mất cảm giác về mình đang ở đâu. Tôi mơ thấy trời đã sáng và tôi đã lên đường về nhà với Joseph dẫn đường. Tuyết dày hàng thước trên đường chúng tôi đi và trong khi chúng tôi chập chững tiếp bước, người bạn đồng hành của tôi không ngừng giày la trách cứ tôi đã không mang theo một chiếc gậy hành hương. Lão bảo nếu không có một chiếc gậy hành hương, tôi sẽ không bao giờ được vào nhà và huênh hoang vung một cây trượng đồng to tướng. Tôi hiểu ra ngay cái đó được gọi là gậy hành hương. Trong một lúc, tôi thấy thật phi lý nếu như tôi cần có một thứ khí giới như thế mới được vào nơi cư trú của chính mình. Thế rồi một ý mới chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi không đi về nhà. Chúng tôi đang tới nghe đức cha Jabez Branderham chứ danh thuyết giảng theo bài 70x7 và hoặc Joseph hoặc cha giảng đạo hoặc tôi đã phạm tội thứ nhất của thứ 71 cần phải đưa ra vạch trần trước mọi người và rút phép thông công. Chúng tôi tới nhà thờ. Thực tế tôi đã đi qua chỗ này 2 hoặc 3 lần gì đó trong những buổi dạo chơi. Nhà thờ nằm trong một thung lũng giữa hai trái đồi. Một con thung cao, gần một đầm lầy theo người ta nói, độ ẩm than bùn của nó đáp ứng được mọi yêu cầu ướp thơm cho số thi hài ít ỏi được táng ở đấy. Mái nhà thờ cho đến nay vẫn giữ được nguyên trọn vẹn, nhưng vì lương của tu sĩ chỉ có 20 bảng một năm, kèm thêm một căn nhà 2 buồng với nguy cơ mau chóng dồn lại còn một, nên không tu sĩ nào muốn đảm nhiệm bổn phận mục sư, nhất là hiện tại có tin rằng 7 con chiên thà để mục sư chết đói, chứ không chịu bỏ một xu tiền ra nâng cao đời sống cho ông ta. Nhưng trong giấc mơ của tôi, Jabez có cả một giáo đoàn đông đảo, chăm chú và ông thuyết giảng. Lạy Chúa, một bài thuyết giáo tràng giang đại hải, chia làm 490 phần, mỗi phần bằng cả một bài giảng kinh bình thường, và mỗi phần bàn riêng về một tội. Ông ta moi những thứ đó ở đâu ra, tôi chịu. Ông có cách diễn giải riêng và hình như nhất thiết là con chiên phải phạm tội mỗi lần một khác. Những tội lỗi mang tính chất hết sức kỳ lạ. Những vi phạm quái dị mà trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra. Ôi, tôi đâm chán biết nhường nào. Bao lần tôi vặn người, tôi ngáp, tôi gà gật rồi lại choàng dậy. Bao lần tôi tự véo, tự cấu chính mình và dụi mắt và đứng lên ngồi xuống và huyết Joseph thúc lão cho tôi biết liệu ông ta có bao giờ chịu chấm dứt cho không. Tôi bị cái cực hình phải nghe cho hết. Cuối cùng ông ta tới phần thứ nhất của thứ 71. Đến đoạn gay cấn này, một cảm hứng bất thần đến với tôi. Nó thôi thúc tôi bật dậy tố cáo Jabez Branderham là kẻ phạm cái tội mà không người cơ đốc giáo nào cần phải tha thứ. Thưa cha, tôi thốt lên, ngồi đây giữa 4 bức tường liền tù tì một mạch, tôi đã chịu đựng và tha thứ 490 đề mục trong bài thuyết giảng của cha. 70 lần tôi đã nhấc mình lên toan bỏ đi, 70 lần cha đã buộc tôi phải trở lại chỗ ngồi một cách vô lý, đến lần thứ 491 thì thật là quá đáng. Hỡi các đồng bạn tuẫn đạo, hãy nhằm vào y, kéo y xuống và nghiền nát y thành bụi, làm sao cho cái nơi từng biết y cũng không nhận ra y nữa. Chú thích: phần nghiền nát y thành bụi, nguyên văn là thành nguyên tử. Chính mi là kẻ ấy, Jabez kêu lên sau một phút ngừng trang trọng, ngả người bên trên chiếc nệm. 70 lần 7 mi đã nhăn mặt, ngoác mồm, 70 lần 7 ta đã thỉnh vấn linh hồn ta. À, đó là sự yếu đuối của con người, cái đó có thể xá tội. Giờ đến tội thứ nhất của loạt thứ 71. Giáo hữu hãy thi hành sự phán xét đã thành văn đối với hắn. Vinh dự ấy thuộc về mọi người thánh thiện của Chúa. Dứt câu kết luận ấy, toàn thể cử tọa vung gậy hành hương, nhất tề xông đến vây quanh tôi. Và vì không có vũ khí nào để giơ lên tự vệ, tôi bắt đầu vật lộn với Joseph, kẻ tấn công gần nhất và hung hãn nhất, để giành lấy cây gậy hành hương của lão. Do đám đông ùa vào cả một điểm, nhiều gậy va vào nhau, những cú nhằm vào tôi lại rơi xuống những cái sọ khác. Lúc này nhà thờ vang lên chí chát những đòn tấn công và phản kích. Mỗi người đều đánh lộn với người bên cạnh và Branderham không muốn khoanh tay đứng nhìn, chút hết nhiệt huyết vào việc đập gõ tới tấp như mưa rào trên những tấm ván buộc giảng kinh. Ván kêu đến nỗi cuối cùng tôi tràng thức dậy với một cảm giác nhẹ nhõm khôn xiết tả. Và cái gì đã gây nên sự om sòm ghi gớm ấy? Cái gì đã đóng vai Jabez trong cuộc náo động ấy? Đơn giản là một cành cây linh sam chạm vào cửa sổ mắt cáo buồng tôi khi gió rền rĩ thổi qua và quật đôm đốp những quả khô của nó vào những ô kính. Tôi ngờ ngợ lắng nghe một lúc, phát hiện ra tên quấy rối rồi trở mình, chập chờn ngủ tiếp và lại mơ, có dễ còn tệ hơn trước nữa. Lần này tôi nhớ ra mình đang nằm trong cái buồng hòm bé xíu bằng gỗ sồi, và tôi nghe rõ ràng tiếng gió thổi từng hồi cùng với tiếng tuyết xối xả rơi. Tôi cũng nghe thấy cảnh cây linh sam lặp lại cái âm thanh quấy rầy của nó và truy đúng nguyên nhân. Nhưng nó làm tôi khó chịu quá, đến nỗi tôi cương quyết phải dẹp cho nó im đi, nếu có thể. Hình như tôi dậy và có tháo móc cài của khung cửa sổ. Cái móc được hàn chặt vào đai, một chi tiết mà khi còn thức tôi có để ý thấy, song giờ quên khuấy mất. Dù sao mình cũng phải ách nó lại. Tôi lẩm bẩm, lấy khớp ngón tay đập vỡ kính và thò một cánh tay ra định nắm lấy cái cành nhiễu sự. Nhưng đáng lẽ thế thì tay tôi lại nắm phải những ngón tay của một bàn tay nhỏ nhắn giá băng. Tôi ngợp trong cái khủng khiếp cao độ của ác mộng, tôi cố rút cánh tay lại, nhưng bàn tay kia níu chặt lấy và một giọng cực kỳ não nùng cất lên nức nở. Để cho tôi vào, để cho tôi vào. Ngươi là ai? Tôi hỏi, đồng thời cố dãy giụa gỡ tay ra. Catherine Linton, giọng nói trả lời run rẩy. Tại sao tôi lại nghĩ đến Linton? Có đến 20 lần tôi đã đọc Linton thành Earnshaw kia mà. Tôi đang về nhà, tôi đã lạc đường trên đồng hoang. Trong khi cái giọng nói đó, tôi lờ mờ nhận thấy một khuôn mặt trẻ thơ nhìn qua khe cửa sổ. Kinh hoàng khiến tôi đâm độc ác, và thấy có cố gắng xua cái sinh linh ấy đi cũng vô hiệu. Tôi bèn kéo cổ tay đó lên ô cửa kính vỡ và cứa đi cứa lại, kỳ đến khi chảy máu giàn xuống, thấm đẫm những đồ trải giường. Vậy mà nó vẫn rền rĩ, để cho tôi vào, và dai dẳng níu chặt hoài, làm tôi phát liên lên vì sợ. Làm sao ta có thể để ngươi vào? Cuối cùng tôi nói. Buông ta ra, nếu ngươi muốn ta để cho ngươi vào. Những ngón tay nới lỏng ra, tôi giật tay mình qua lỗ hổng, vội vã chồng những cuốn sách lên thành một hình tháp chặn lấy lỗ đó và bịt tai để khỏi nghe lời cầu xin thảm thiết nọ. Tôi cứ bịt như thế cơ chừng một khắc đồng hồ, tuy nhiên khi tôi lại lắng nghe thì kìa, tiếng ảo não vẫn tiếp tục rền rĩ. Cút đi, tôi quát, dù ngươi có nài xin đến 20 năm, ta cũng chẳng để cho ngươi vào đâu. Đã 20 năm rồi đấy, giọng nói đáp sầu thảm. 20 năm, tôi đã là một linh hồn bơ vơ 20 năm dòng. Liền đó bắt đầu một tiếng gọi khẽ khẽ ở bên ngoài và chồng sách chuyển động như bị đẩy đi. Tôi cố chồm lên nhưng không sao ngọ nguậy được chân tay, và do đó tôi gào to lên trong cơn kinh hoàng điên cuồng. Và tôi bối rối phát hiện ra rằng mình đã gào thật chứ không phải chỉ trong mơ. Những tiếng chân hấp tấp lại gần buồng tôi, có ai đẩy cửa ra bằng một bàn tay mạnh mẽ và một ánh sáng chập chờn giữa những ô vuông trên chốc giường hòm. Tôi ngồi, vẫn còn run, lau mồ hôi trán. Người vừa đột nhập có vẻ còn lưỡng lự và lẩm bẩm một mình. Cuối cùng người ấy nói gần như thì thầm, rõ ràng là không chờ đợi một câu trả lời. Có ai trong này không? Tôi sẽ thấy tốt nhất là cứ thú nhận sự có mặt của mình, vì tôi nhận ra tiếng Heathcliff và sợ ông ta sẽ lùng sục thêm nếu tôi tiếp tục im lặng. Với ý định ấy, tôi quay người mở cửa lùa. Hành động này của tôi gây một tác động mà tôi sẽ không dễ gì sớm quên đi được. Heathcliff đứng gần vào cửa, mặc sơ mi trần, quần dài với một cây nến nhỏ giọt trên tay và mặt trắng bệch như bức tường đằng sau ông ta. Tiếng cọt kẹt đầu tiên của chiếc giường hòm gỗ sồi làm ông ta nảy thoát người lên như bị điện giật. Cây nến văng khỏi tay ông ra xa mấy bước và cơn sáo động tột độ khiến ông phải khó khăn lắm mới nhặt được nó lên. Có gì đâu, khách trọ của ông thôi mà. Thưa ông, tôi thốt lên, muốn tránh cho ông ta cái nỗi nhục nhã phải phô bày thêm sự nhát sợ của mình. Rủi cho tôi đã la hét trong giấc ngủ vì một cơn ác mộng, tôi đã rất ân hận đã phá rối ông. Ôi, Chúa trừng phạt ông đi ông Lockwood, tôi ước sao ông bị đày xuống địa. Gia chủ tôi màu đầu, đặt cây nến lên một chiếc ghế vì ông ta tự thấy không cầm vững nổi. Ai đưa ông vào cái phòng này? Ông ta nói tiếp, ấn ngập móng tay vào hai lòng bàn tay và nghiến chặt răng hàm để khỏi co giật. Ai? Tôi muốn tống cổ bọn chúng ra khỏi nhà ngay lập tức. Đó là chị người hầu của ông, Zila, tôi đáp, nhảy xuống sàn và nhanh chóng mặc quần áo. Ông làm thế tôi cũng bất cần, ông Heathcliff ạ. Chị ta rất đáng bị đuổi. Tôi đồ rằng chị ta muốn lợi dụng tôi để kiếm thêm một bằng chứng là nơi này có ma. Phải, đúng là nhà này lúc nhúc những ma quỷ. Ông rào kỹ, cửa đóng then cài thế là phải lắm. Tôi cam đoan với ông vậy. Chẳng ai sẽ cảm ơn ông cho ngủ trong một cái hang ổ gấu nghiếc như thế này đâu. Ông nói vậy nghĩa là sao? Heathcliff hỏi. Và ông đang làm gì vậy? Hãy nằm xuống ngủ cho hết đêm đi, một khi ông đã ở đây. Nhưng lạy Chúa, ông đừng có tái diễn cái trò huyên náo khủng khiếp ấy nữa. Chẳng có lý do gì chính đáng để la lối lên thế, trừ phi có kẻ cắt cổ ông. Nếu cái con ma nhỏ vào được lối cửa sổ thì chắc nó đã bóp cổ tôi rồi. Tôi đáp lại, tôi chẳng chịu để cho các vị tổ tiên hiếu khách của ông hành tôi lần nữa đâu. Đức cha Jabez Branderham có họ hàng với ông về bên ngoại phải không? Lại còn cái cô ả chanh chua, Catherine Linton hay Earnshaw hay gì gì chả rõ. Chắc cô ả phải là một tiểu yêu thay thế người bị thần thánh bắt đi, cái linh hồn nhỏ hiểm ác. Ả bảo tôi là ả đã lang thang trên mặt đất 20 năm nay. Một hình phạt đích đáng đối với những trọng tội của ả, tôi dám chắc thế. Vừa thốt ra những lời đó, tôi liền nhớ đến sự liên kết giữa hai cái tên Heathcliff và Catherine trong cuốn sách, điều mà tôi đã hoàn toàn quên bẵng cho tới khi thức giấc như vậy. Tôi đỏ mặt vì sự thất thố của mình, nhưng không lộ vẻ gì nữa, tỏ ra biết lỗi về sự xúc phạm đó, tôi vội vàng nói thêm. Sự thực là, thưa ông, tôi đã dành phần đầu của đêm nay để... Đến đây tôi lại ngừng. Tôi đã toan nói để xem lướt qua những quyển sách cũ này, rồi chợt nghĩ nếu thế sẽ lộ ra rằng mình đã biết nội dung trong đó, cả phần viết tay lẫn phần in, nên tôi sửa lại và nói tiếp. Để cố đọc cho ra những tên vạch trên thành cửa sổ này, một việc làm tẻ ngắt, cố để cho buồn ngủ, cũng như đếm hoặc... Ông nói với tôi cách ấy là có ý gì? Heathcliff gầm lên dữ dội, man dợ. Làm sao ông dám, ngay dưới mái nhà tôi? Lạy Chúa, ông ta điên lên mới nói thế. Và ông ta cuồng dại đập vào trán mình. Tôi không biết nên giận cung cách nói năng ấy hay nên tiếp tục phân trần. Nhưng xem vẻ ông ta bị chấn động ghê gớm đến nỗi tôi đâm thương hại. Tôi kể tiếp đến những giấc mơ, khẳng định rằng trước đó tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến tên Catherine Linton. Song vì cứ đọc đi đọc lại thành ra bị ấn tượng. Rồi khi không kiểm soát được trí tưởng tượng của mình nữa thì ấn tượng ấy lại hiện hình lên. Trong khi tôi nói, Heathcliff lùi dần vào náu trong góc có cái giường, cuối cùng ngồi xuống gần như khuất sau đó. Tuy nhiên, bằng các nhịp thở không đều và rất đoạn, tôi đoán là ông ta đang vật lộn để chế ngự một cơn xúc động mạnh quá. Không muốn tỏ ra với ông ta rằng mình đã nghe thấy tiếng hổn hển ấy. Tôi tiếp tục mặc quần áo một cách khá ồn ào, nhìn đồng hồ và tự sự một mình về độ dài của đêm. Chưa đến 3 giờ, thế mà mình dám thể là đã 6 giờ. Ở đây thời gian thật trì trệ, chắc chắn ta đã về buồng ngủ từ 8 giờ. Mùa đông bao giờ chúng tôi cũng đi nghỉ vào 9 giờ và dậy vào 4 giờ. Gia chủ của tôi nói, cố nén một tiếng rên rỉ, đoạn ông ta quệt một giọt lệ trên mắt. Tôi đoán vậy khi thấy bóng cánh tay ông chuyển động. Ông Lockwood, ông ta nói thêm, ông có thể vào buồng tôi, ông xuống dưới nhà sớm thế chỉ tổ làm vướng chân mọi người. Với lại, tiếng la thét kiểu con nít của ông đã xua giấc ngủ của tôi với quỷ còn gì. Và cả giấc ngủ của tôi nữa, tôi đáp. Tôi sẽ đi dạo trong sân cho tới sáng, rồi lúc đó tôi sẽ tách. Và ông khỏi phải sợ tôi lại đột nhập một lần nữa. Từ dày tôi chừa cái thói tìm vui thú trong giao tiếp, dù là ở tỉnh hay ở quê. Một người khôn ngoan phải tìm thấy đủ bạn bầu ngay nơi bản thân mình. Bạn bầu ấy mới thú vị làm sao? Heathcliff lẩm bẩm. Ông cầm lấy cây nến rồi đi đâu tùy thích, tôi sẽ tới với ông ngay. Tuy nhiên chớ có ra sân, bầy chó được tháo xích rồi đấy. Và chính sảnh nữa, còn Juno canh gác ở đó và... Không, ông chỉ có thể loanh quanh ở bậc thềm và các hành lang thôi. Nhưng mà kệ, ông đi đi, tôi sẽ tới trong vòng 2 phút nữa. Tôi làm theo nhưng chỉ ra khỏi phòng, không biết những hành lang dẫn tới đâu. Tôi đứng ngây ra, vô tình, chứng kiến ở ông chủ nhà một biểu hiện mê tín tương phản kỳ lạ với vẻ khôn ngoan bề ngoài của ông ta. Ông trèo lên giường, rồi giật mở toang cửa sổ mắt cáo, vừa giật vừa òa lên khóc trong một cơn xúc động không kiềm chế nổi. Vào đây, ông ta nức nở. Cathy, lại đây em. Ôi, vào đây nào. Ôi, người yêu dấu của trái tim ta. Rụt cuộc hãy nghe anh lần này, Catherine. Con ma tỏ rõ cái thói đồng bóng thông thường của một con ma. Nó không biểu lộ dấu hiệu gì là đang tồn tại. Duy chỉ có tuyết và gió xoáy lộn điên cuồng qua cửa sổ vào thấu tận chỗ tôi làm tắt phụt ngọn nến. Cơn sầu não trào ra theo luồng gió tuyết lồng lộn ấy chứa một nỗi đau đớn mãnh liệt đến nỗi tôi đâm thương cảm. Không coi đó là ngu dại. Tôi rút lui gần như phẫn nộ vì đã để tai nghe ngóng và bực mình vì đã kể lại cơn ác mộng nhố nhăng nọ bởi lẽ chính nó gây ra nỗi đau đớn này, mặc dầu tôi không hiểu tại sao lại thế. Tôi thận trọng đi xuống nhà dưới và vào bếp sau. Tại đây tôi vun gọn một đống lửa lập lòe, châm lại nến. Không có gì động đậy trừ một con mèo xám đốm nâu từ đống tro bò ra, chào tôi bằng một tiếng meo cáu kỉnh. Hai cái ghế băng hình vòng cung quây gần kín lò sưởi, tôi ngả mình trên một cái. Còn chị Mew trèo lên chiếc kia. Cả hai chúng tôi đang gà gật, chưa có ai xâm phạm nơi ẩn giật của chúng tôi, thì Joseph lệch sệt xuống một cái thang gỗ mà phần trên biến lút vào trong mái qua một khoang cửa sập. Có lẽ là lối lên căn gác xếp của lão. Lão gườm gườm nhìn ngọn lửa nhỏ mà tôi đã nhen lên chập chờn giữa những thanh vỉ lò, gạt phát con mèo khỏi cao điểm của nó, và sau khi ngồi vào chỗ trống đó, bắt đầu thao tác nhồi thuốc lá sợi vào một cái tẩu dài khoảng 7-8 phân. Rõ ràng sự hiện diện của tôi ở nơi thánh đường này của lão là một sự ngược ngạo quá trời cháo, không bỏ để lão mở miệng nhận xét. Lão lặng lẽ đưa ống điếu lên môi, khoanh tay lại rít từng hơi dài. Tôi để lão tận hưởng cái thú say sưa, không quấy rầy. Và sau khi phả ra cuộn khói cuối cùng, chút một tiếng thở dài thật sâu, lão đứng dậy bỏ đi cũng trịnh trọng như lúc đến. Tiếp đó, một tiếng chân nhún nhảy hơn đi vào, và lúc này tôi mở miệng toan nói, chúc buổi sáng tốt lành, nhưng ngậm lại ngay, bỏ dở câu chào. Bởi lẽ Harrington Earnshaw đang lầm rầm cầu kinh và bài kinh của gã là một chuỗi những lời nguyền rủa mọi vật gã đụng đến trong khi lục bới một góc bếp tìm cái mài hay cái sảnh gì đó để hót tuyết. Gã liếc nhìn vào lưng ghế băng, phình lỗ mũi và chẳng buồn nghĩ đến chuyện chào hỏi xã giao qua lại với tôi, cũng như cô bạn mèo của tôi. Bằng vào những chuẩn bị của gã, tôi đoán là mình đã có thể được phép ra ngoài và rời khỏi chỗ nằm rắn cất. Tôi làm một cử động để đi theo gã. Gã thấy thế liền lấy đầu lưỡi mai thúc vào một cái khe cửa ở mé trong, ra hiệu bằng một tiếng ú ớ rằng đó là lối tôi cần đi nếu muốn đổi chỗ. Cửa ấy dẫn vào chính sảnh, ở đó cánh phụ nữ đã nhộn nhịp hoạt động. Zilla đang quạt thốc những chùm tia lửa lên ống khói lò sưởi bằng một cái bệ to đùng và mợ Heathcliff quỳ trên bệ lò, đang đọc một cuốn sách trong ánh lửa. Nàng giơ một tay trước mắt ngăn bớt sức nóng của lò và xem ra rất chăm chú vào công việc của mình. Chỉ rời ra để cự trị người hầu làm tung tóe những tia lửa quanh nàng hoặc đẩy một con chó thỉnh thoảng lại quá nhường thọc mũi vào mặt nàng. Tôi ngạc nhiên thấy Heathcliff cũng ở đó. Ông ta đứng bên đống lửa, quay lưng về phía tôi, vừa mới dứt tiếng quát mắng chị Zilla tội nghiệp một trận tơi bời. Còn Zilla thì chốc chốc lại ngắt quãng công việc, nhấc một góc tạp dề lên và chút một tiếng hậm hực đầy bất bình. Còn mày, đồ vô tích sự. Đúng lúc tôi vào, ông ta quay sang la con dâu, dùng một hình dung từ vô hại, kiểu như vịt, ngan, dê, kiểu gì đó, song thường được biểu hiện bằng ba chấm lửng. Mày lại dở những trò vô công rồi nghề của mày ra đấy. Những đứa khác bỏ công sức đáng đồng tiền bắt gạo, còn mày thì sống nhờ vào lòng lương thiện của tao. Cất cái đồ rác rưởi của mày đi và kiếm việc gì mà làm. Mày phải trả giá cho tao về cái tội nợ lúc nào không bị mày làm gai mắt. Nghe thấy không? Còn bà cô rời đánh thánh vật. Tôi sẽ cất cái trò rác rưởi của tôi đi, vì nếu tôi không chịu cất, ông cũng có thể bắt tôi phải làm theo. Cô gái đáp, gấp sách lại, vứt bên một chiếc ghế. Nhưng dù ông có nguyền rủa đến đứt lưỡi, tôi cũng chả làm gì khác ngoài cái tôi thích. Heathcliff giơ tay lên và người vừa nói bèn nhảy bật ra một khoảng cách an toàn hơn. Rõ ràng là đã biết rõ sức nặng của bàn tay ấy. Không muốn giải trí bằng một cuộc ẩu đả kiểu chó mèo, tôi thoăn thoắt bước tới như thể đang háo hức muốn sưởi ấm và hồn nhiên không biết gì về cuộc cãi cọ bị ngắt quãng. Mỗi bên đều có đủ lịch thiệp để đình chỉ chiến sự không gây hấn thêm nữa. Heathcliff thục hai nắm đấm vào túi cho khỏi ngứa ngáy. Mợ Heathcliff dở môi lên và đi lại một cái ghế ở đằng xa. Tại đó nàng giữ đúng lời bằng cách sắm vai một pho tượng trong suốt thời gian tôi còn nán lại. Thời gian ấy không lâu, tôi từ chối không cùng ăn điểm tâm với họ. Và khi tia sáng đầu tiên của bình minh vừa hé, tôi liền lợi dụng cơ hội thoát ra ngoài không khí thoáng đãng giờ đây, sáng trong, tĩnh mịch và lạnh như băng mịn. Ông chủ nhà của tôi kêu to bảo tôi dừng lại trước khi tôi tới cuối vườn và tình nguyện đưa tôi đi qua đồng hoang. Ông ta làm vậy là hay, vì cả mé lưng đồi là một đại dương trắng xóa nhấp nhô, mà những chỗ bồng lên, thụt xuống không hề ứng với những lồi lõm của mặt đất. Nhiều hố bị lấp, ít ra cũng tới mức phẳng lì và hàng loạt những đống thải của các mỏ đá đã bị xóa khỏi bản địa đồ hình thành trong trí tôi qua cuộc đi bộ hôm trước. Bước qua tôi nhận thấy ở một bên đường cả một dãy những phiến đá thẳng đứng, cách nhau độ 6-7 thước một, liên tục suốt chiều dài cánh đồng hoang. Những phiến đá này được dựng lên và chát vôi nhằm làm mốc hướng dẫn trong đêm tối, cũng như trong trường hợp mưa tuyết làm lẫn lộn những đầm sâu hai bên với những đường đi trên đất rắn như lúc này. Nhưng giờ đây, trừ vài chấm bẩn nhô lên đây đó, mọi dấu vết về sự tồn tại của những mốc ấy đã biến mất và người bạn đường của tôi thấy cần phải luôn luôn nhắc tôi lái sang phải hoặc sang trái trong khi tôi cứ tưởng mình đang đi theo đúng những khúc lượn của con đường. Chúng tôi không trò chuyện với nhau mấy và ông ta dừng lại ở lối vào vườn hoa Thrushros. Bảo rằng từ đây trở đi tôi không thể nhầm được nữa. Chúng tôi tạm biệt nhau gọn lỏn bằng một cái cúi chào vội vã. Rồi tôi cứ tự lực thẳng tiến vì chỗ ở của những người gác cổng vẫn chưa có ai. Quãng cách từ cổng tới ấp là 2 dặm mà dường như tôi đã đi lòng vòng thành 4. Phần vì lạc trong những lùm cây, phần vì có chút ổ trong tuyết, một cái nạn mà chỉ có những ai đã nếm mùi mới thấm thía. Dù sao đi nữa, quanh quẩn thế nào mặc lòng, khi tôi bước vào nhà thì đồng hồ điểm 12 giờ, có nghĩa là cứ mỗi dặm của chặng đường thông thường từ đồi gió hố về đây, tôi đã đi mất đúng 1 giờ. Bà quản gia cùng những người phụ việc ùa ra đón tôi, kêu ầm lên rằng họ đã hoàn toàn tuyệt vọng về tôi. Ai nấy đều đoán là tôi đã chết đêm qua và họ đang băn khoăn không biết làm thế nào để tìm thi hài tôi. Tôi bảo họ im đi khi mà giờ đây họ đã thấy tôi trở về. Và tê còng đến tận tim, tôi lê bước lên gác. Sau khi thay quần áo khô và đi đi lại lại chừng 3-40 phút để phục hồi thân nhiệt, tôi rời sang thư phòng, yếu là như một con mèo con, yếu tới mức gần như không còn cảm khoái để tận hưởng đống lửa vui tươi và tách cà phê bốc khói mà người hầu đã pha để tôi uống là cho lại sức.